Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 25 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình kêu gọi ký thư gửi Tổng thống Trump nhân thượng đỉnh Mỹ-Triều. Tiếp theo là bình luận của nhà báo Nguyễn Hùng nhan đề 10 tiết lộ về cuộc chiến Việt-Trung. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Người Việt trong nước và ở hải ngoại đang tham gia ký tên vào bức thư do Quỹ Nghiên cứu Biển Đông và Nhóm Biển Đông tại Pháp soạn thảo để gửi cho Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhân dịp thượng đỉnh Trump-Kim sắp tới ở Hà Nội. Lá thư kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ chú ý đến mối đe dọa Trung Quốc mà người Việt, Philippines và các nước trong khu vực đang đối mặt trên Biển Đông, đồng thời đề nghị ông Trump yêu cầu Trung Quốc tôn trọng quyền tự do hàng hải và tuân thủ luật pháp quốc tế bằng cách chấp nhận đệ trình vụ tranh chấp quyền kiểm soát đảo Hoàng Sa ra phân xử bởi một bên thứ ba độc lập là Tòa Trọng Tài Quốc tế. Tổng thống Donald Trump sẽ họp với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim lần 2 ở Hà Nội từ ngày 27 cho đến ngày 28 tháng 2. Hai bên dự kiến sẽ tiếp tục bàn thảo về mục tiêu và lộ trình dẫn đến giải trừ hoàn toàn hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên sau khi cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên ở Singapore vào năm ngoái bị đánh giá là không mang lại hiệu quả như mong muốn của các bên. Theo nhận định của các nhà phân tích, việc Việt Nam được chọn là nơi tổ chức thượng đỉnh cũng mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam, từ việc nâng cao hình ảnh quốc gia cho đến các lợi thế về mặt đối ngoại và quan hệ quốc tế. Chính vì vậy, tiến sĩ Lê Trung Tĩnh, thành viên của Quỹ Nghiên cứu Biển Đông và Nhóm Biển Đông, nói với VOA rằng đây là một cơ hội rất tốt để người dân Việt Nam nói lên tiếng nói của mình trong bối cảnh cả thế giới đang dồn mắt về Việt Nam theo dõi sự kiện quan trọng này.
Tổng thống Trump là một người tổng thống đứng đầu của một đất nước siêu cường trên thế giới, mà là một trong nước mà tôi nghĩ là gần như duy nhất hiện giờ có đủ tiềm lực và ý chí để mà ngăn chặn cái bá quyền của Trung Quốc trên Biển Đông cũng như là trong khu vực. Thì cái dịp mà ông ấy đến Việt Nam là một cái dịp rất tốt để cho những người dân Việt Nam trong chừng mực nào đó nói lên cái tiếng nói của mình, và tiếng nói này mà nếu mà càng hợp lý, càng ôn hòa, càng duy lý và càng nhiều người nói thì cái khả năng ông ấy lắng nghe càng cao để mà có thể có những cái phản ứng cũng như những cái hành động mà có lợi cho Việt Nam mà cũng là có lợi cho khu vực và thế giới.
Lá thư cũng kể lại những lần Trung Quốc xâm chiếm lãnh thổ của Việt Nam như ở Hoàng Sa năm 1974, cuộc chiến biên giới 1979 và ở Trường Sa năm 1988 và có hoạt động nhằm khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông gần đây, với hy vọng sẽ là bối cảnh cho thấy sự cần thiết phải chuẩn bị đối phó các mối đe dọa hòa bình. Và trong thư cũng đề nghị Tổng thống Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc tôn trọng tự do hàng hải và luật pháp quốc tế trên Biển Đông. Lá thư viết, việc làm của ngài sẽ giúp cải thiện hòa bình trong khu vực và thế giới. Chúng tôi cảm ơn ngài và Hoa Kỳ về những hoạt động cho quyền tự do hàng hải trong những năm gần đây. Chúng tôi hoan nghênh sự hiện diện hùng mạnh hơn của Hoa Kỳ và các đồng minh ở Biển Đông và hy vọng rằng các hoạt động này sẽ diễn ra với sự phối hợp nhiều hơn với Việt Nam và các quốc gia khác bị ảnh hưởng bởi các yêu sách hàng hải quá mức của Trung Quốc. Tính cho đến tối ngày 15 tháng 2, một ngày sau khi lá thư được công bố, đã có hơn 600 người Việt Nam trên khắp thế giới ký tên vào bức thư.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bình luận của nhà báo Nguyễn Hùng nhan đề 10 tiết lộ về cuộc chiến Việt-Trung.
Dịp kỷ niệm 40 năm cuộc chiến biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc chứng kiến màn mở miệng của phần lớn báo chí trong nước, vốn dè dặt trong hàng chục năm trở lại đây, mỗi khi đề cập tới những ngày đẫm máu tại 6 tỉnh biên giới giáp Trung Quốc từ tháng 2 năm 1979. Cuộc chiến trên thực tế còn kéo dài tới tận năm 1989, dù với quy mô, không gian và thời gian phần lớn hạn chế hơn. mặc dù Đài Truyền hình Việt Nam đúng hôm 17 tháng 2 bị chỉ trích vì không dám một lần nhắc tới hai chữ Trung Quốc khi đưa tin về các hoạt động kỷ niệm 40 năm cuộc chiến, phần đông báo chí Việt Nam đã không ngần ngại nhắc tên nước láng giềng từng bị coi là bành trướng, dã man. Đây là 10 điểm nhấn hay tiết lộ trên báo chí Việt Nam trong những ngày tháng 2 năm 2019.
Điểm nhấn thứ nhất là tổn thất không nhỏ về nhân mạng của Việt Nam trong cuộc chiến mà giai đoạn chính kéo dài từ ngày 17 tháng 2 cho đến ngày 5 tháng 3 năm 1979 với sự tham gia của 600.000 lính Trung Quốc. Dù một số học giả nói chỉ có 150.000 quân trực tiếp tham chiến trên tuyến biên giới hơn 1.000 km thuộc 6 tỉnh Cao Bằng, Hà Tuyên, Hà Giang ngày nay, Hoàng Liên Sơn, Lào Cai và Yên Bái ngày nay, Lạng Sơn, Lai Châu và Quảng Ninh. Báo chí Việt Nam nhắc lại lực lượng phòng thủ của Việt Nam tại vùng biên giới chỉ có 50.000 quân chống lại lực lượng biển người của Trung Quốc, gồm cả 9 quân đoàn chủ lực, 32 sư đoàn bộ binh độc lập và 6 trung đoàn xe tăng. Thông tấn xã Việt Nam nói về thiệt hại đối với nước Cộng sản đàn em khi đó. Để giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh, nhân dân Việt Nam cũng chịu những tổn thất nặng nề. Hơn 30.000 cán bộ chiến sĩ thương vong, hàng chục ngàn thường dân bị thiệt mạng. Các thị xã Cao Bằng, Lạng Sơn, Cam Đường, Lào Cai gần như bị hủy diệt hoàn toàn. Tổng cộng có 320 xã, 735 trường học, 41 nông trường, 81 xí nghiệp, hầm mỏ và 38 lâm trường bị tàn phá. 400.000 gia súc bị giết, bị cướp. Khoảng 50% trong tổng số 3.5 triệu người ở 6 tỉnh biên giới bị mất nhà cửa, tài sản và phương tiện sinh sống. Trong khi đó, thiệt hại đối với Trung Quốc cũng được nêu lên. Quân dân Việt Nam đã loại khỏi vòng chiến đấu 62.500 quân Trung Quốc, bắn cháy và phá hủy 550 xe quân sự, trong đó có 280 xe tăng, xe thiết giáp, phá hủy 115 khẩu pháo và cối hàng nặng, thu nhiều vũ khí đồ dùng quân sự, buộc đối phương sớm rút quân, qua đó làm thất bại hoàn toàn ý đồ của các nhà cầm quyền Trung Quốc muốn áp đặt lợi ích nước lớn lên bán đảo Đông Dương. Các nguồn tin khác nhau nói thương vong của Trung Quốc ít hơn so với con số Việt Nam công bố tới cả vạn người.
Hiện đang có sự khác biệt lớn giữa toàn cảnh cuộc chiến Việt-Trung có trên truyền thông chính thống trong những ngày qua và những gì đang được ghi trong sách giáo khoa lịch sử. Giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung từ Viện Việt Nam Học và Khoa học Phát triển thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, chủ biên chương trình lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông viết rằng sách lịch sử lớp 12 chỉ có 2 đoạn, 4 câu và 11 dòng dưới đây về cuộc chiến. Bảo vệ biên giới phía Bắc, hành động thù địch chống Việt Nam của tập đoàn Pol Pot được một số nhà lãnh đạo Trung Quốc lúc đó đồng tình ủng hộ. Họ còn có những hành động làm tổn hại đến tình hữu nghị của nhân dân hai nước như cho quân khiêu khích dọc biên giới, dựng nên sự kiện nạn kiều, cắt viện trợ, rút chuyên gia. Nghiêm trọng hơn, sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân đội Trung Quốc huy động 32 sư đoàn mở cuộc tấn công dọc biên giới nước ta từ Móng Cái, Quảng Ninh đến Phong Thổ, Lai Châu. Để bảo vệ lãnh thổ Tổ quốc, quân dân ta, trực tiếp là quân dân 6 tỉnh biên giới phía Bắc, đã đứng lên chiến đấu. Đến ngày 18 tháng 3 năm 1979, quân Trung Quốc rút khỏi nước ta. Ông Tung cũng nói thêm, khép lại quá khứ không có nghĩa là lảng tránh hay nói sai về quá khứ. Làm như vậy chỉ khiến nhận thức lịch sử trở nên tồi tệ. Cần giúp học sinh nắm vững cách thức khám phá sự thật lịch sử về cuộc chiến một cách khoa học. Trên cơ sở đó, giáo viên nói rõ cho người học rằng đó là những sự thật của quá khứ. Chúng đã thuộc về quá khứ, hiểu rõ chúng để ngăn ngừa, không cho chúng tái sinh trong hiện tại và tương lai.
Có nhiều khả năng sách giáo khoa lịch sử trong những năm tới đây sẽ được sửa đổi để phản ánh đúng và đủ hơn những gì thực sự diễn ra không chỉ trong cuộc chiến biên giới trên bộ mà cả trên biển. Giáo sư Tung khẳng định với VN Express rằng các thông tin về các hành động của Trung Quốc và sự chống trả của Việt Nam sẽ được trình bày toàn diện và cẩn trọng. Trước đó, ông Tung cũng đã viết trong bài gửi trang tin Zing. Trước đây, cũng như ngày nay, cách trình bày, nhìn nhận, đánh giá về lịch sử các cuộc chiến tranh nói trên ở Việt Nam và Trung Quốc rất khác nhau, thậm chí hoàn toàn trái ngược nhau. Về cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, trong khi ở Việt Nam, giới trẻ được giáo dục, tuyên truyền, cung cấp thông tin một cách khoa học đầy đủ, thì ở Trung Quốc, thanh niên, học sinh vẫn được tuyên truyền, giáo dục rằng đó là cuộc chiến tranh phản kích chống Việt Nam để tự vệ, phản Việt phòng vệ chiến tranh, nhằm trừng phạt tiểu bá Việt Nam, vong ân bội nghĩa, tay sai của Liên Xô.
Sách giáo khoa sử của Việt Nam không những bỏ hoàn toàn hai trận hải chiến Hoàng Sa 1974 và Trường Sa 1988 ra khỏi lịch sử giai đoạn 1979-1989, mà còn lờ luôn trận Vị Xuyên đẫm máu. Trang tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm 15 tháng 2, 2019 nêu lại. Từ tháng 4 năm 1984 đến tháng 5 năm 1989, Trung Quốc đã đưa hơn 500.000 quân đánh chiếm biên giới Vị Xuyên. Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên trở thành vùng chiến sự ác liệt nhất trong cuộc chiến chống xâm lấn biên giới. Đến giữa năm 1984, quân Trung Quốc lần lượt chiếm đóng trái phép nhiều cao điểm của Việt Nam thuộc tỉnh Hà Giang. Tháng 7 năm 1984 về sau, Vị Xuyên tiếp tục là mặt trận ác liệt. Hai bên giành giật nhau từng vị trí trên các cao điểm. Đỉnh điểm diễn ra vào đầu năm 1985, có ngày quân Trung Quốc bắn tới 30.000 quả đại bác vào Vị Xuyên trong khoảng rộng 5 km, sâu 3 km.
Con trai của một trong những vị tướng chỉ huy mặt trận Vị Xuyên cũng đưa ra tiết lộ rằng ông đã để mất tới 30.000 lính trong các trận đánh với quân Trung Quốc, Hoa Kỳ và cả quân Pháp thời những năm 1950. Tướng Hoàng Đan không nói rõ bao nhiêu lính đã thiệt mạng trong thời gian ông là tư lệnh ở Vị Xuyên. Con trai tướng Đan, ông Hoàng Nam Tiến, chủ tịch FPT Software, viết trên Soha. Năm 1984, Trung Quốc quay trở lại gây chiến ở chiến trường Vị Xuyên với mục đích gây sức ép cho ta ở mặt trận Campuchia. Lúc này, bà tôi đã được rút về làm cục phó cục khoa học quân sự chỉ huy mặt trận Vị Xuyên, lúc ấy là một vị tướng khác. Ngày 12 tháng 7 năm 1984, các đơn vị chủ lực của sư đoàn 312, 316, 356 được lệnh dàn quân đánh với quy mô lớn. Tổn thất vô cùng kinh hoàng. Chỉ trong một đêm chúng ta mất 600 lính, bị thương vong 1.200 người. Sư đoàn 356 mất sức chiến đấu nên ngày 12 tháng 7 đến bây giờ vẫn được coi là ngày giỗ trận của lính Vị Xuyên. Ngay sau đó ba tôi được Đại tướng Lê Trọng Tấn ra lệnh quay lại biên giới phía Bắc làm tư lệnh mặt trận Vị Xuyên. Lên đến Vị Xuyên, chứng kiến thương vong khủng khiếp của những người lính, ba tôi chỉ nói với những người chỉ huy trận đánh trước một câu duy nhất. Các anh đánh thế này, thì mẹ Việt Nam anh hùng cũng đẻ không kịp đâu. Ông Tiến viết thêm, việc đầu tiên ba tôi làm khi đến Vị Xuyên là thay đổi toàn bộ cách đánh trước đó. Không cho quân dàn hàng ngang đấu tay đôi với Trung Quốc nữa, ông yêu cầu bộ đội quay trở về chiến thuật thời Điện Biên Phủ. Ông lệnh cho bộ đội đào hầm để tránh pháo kích của địch. Đào hào sát đến tận công sự địch, sử dụng các hang hốc để bố trí lực lượng, rồi tổ chức những nhóm nhỏ cấp trung đội, tiểu đội, tấn công bất ngờ. Thực tế là những tổn thất về con người từ đó đến năm 1985 cộng lại cũng không nặng nề bằng vài tuần đầu của chiến dịch.
Về lý do Trung Quốc tiến đánh Việt Nam, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược của Bộ Công an nói với báo Nghệ An, khi nghiên cứu lịch sử Trung Quốc và chính sách ngoại giao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi thấy rằng có hai lý do mà những người lãnh đạo Trung Quốc đã phát động chiến tranh xâm lược Việt Nam ngày 17 tháng 2 năm 1979. Nguyên nhân chủ yếu nhất, trực tiếp nhất đó là Việt Nam đã tiêu diệt Khmer Đỏ, cứu dân tộc Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng mà Khmer Đỏ là con đẻ của Trung Quốc. Nguyên nhân thứ hai cũng hết sức quan trọng, đó là Trung Quốc phát động chiến tranh xâm lược Việt Nam để tỏ lòng trung thành của Trung Quốc đối với Mỹ. Xin nhắc lại một sự kiện, đầu tháng Giêng năm 1979, trước khi phát động chiến tranh xâm lược Việt Nam, ông Đặng Tiểu Bình với tư cách là nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc đã sang Mỹ. Trong phòng bầu dục Nhà Trắng, trước mặt Tổng thống Mỹ Carter, ông Đặng Tiểu Bình đã nói với Tổng thống Mỹ rằng Trung Quốc nhận làm trách nhiệm NATO phương Đông, đề nghị Hoa Kỳ hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc để đánh bại đại bá Nga Xô và tiểu bá Việt Nam. Tướng Cương cũng nói việc gọi cuộc chiến do Trung Quốc gây ra là xung đột biên giới là ngụy biện lừa dối vì đó là cuộc chiến tranh xâm lược. Ông cũng nói trong khi Việt Nam nói giảm đi về cuộc chiến này thì phía Trung Quốc lại tuyên truyền mạnh mẽ và sai trái về nó. 40 năm nay, theo thống kê chưa đầy đủ, đã có gần 1 triệu bài báo trên báo chí Trung Quốc vu cáo Việt Nam xâm lược Trung Quốc. Trung Quốc chỉ phản ứng tự vệ. Mãi đến năm 2010, vẫn còn 90% người Trung Quốc tin rằng ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân đội nhân dân Việt Nam xâm lược Trung Quốc. Đấy là một sự lừa dối lố bịch, trắng trợn của Trung Quốc về cuộc chiến này. Nhưng tướng Thước và các vị tướng của Việt Nam không nhắc tới vấn đề nạn kiều trong những năm cuối thập niên 1970 khi hàng vạn người Trung Quốc bị buộc phải rời khỏi Việt Nam, ngay cả những người chưa bao giờ sống ở Trung Quốc và thậm chí cũng không biết luôn tiếng Trung. họ cũng không nhắc tới việc Trung Quốc cáo buộc Việt Nam vô ơn khi nhận viện trợ lên tới hàng chục tỷ đô la Mỹ của Bắc Kinh để tiến hành chiến tranh chống Pháp và sau này là chống Hoa Kỳ và quân đội Việt Nam Cộng Hòa.
Cuộc chiến mà Khmer Đỏ tiến hành chống Việt Nam ở biên giới Tây Nam và cuộc chiến do Đặng Tiểu Bình phát động ở biên giới phía Bắc thực ra chỉ là một theo những gì Trung tướng Nguyễn Quốc Thước viết cho trang Giáo dục Việt Nam. Trực tiếp tham gia chiến đấu chống tập đoàn phản động diệt chủng Pol Pot Yen Sari ngay từ đầu, lúc đó tôi vẫn nghĩ, kẻ gây ra cuộc chiến trên biên giới Tây Nam và nuôi dạ tâm đánh thắng tới thành phố Sài Gòn chỉ là của nhóm Khmer Đỏ cực đoan, nhưng có thế lực bên ngoài tiếp sức. Tướng Thước viết, khi ấy còn đang chiến đấu ở chiến trường Tây Nam, chúng tôi chỉ hiểu thế thôi, nhưng đến lúc Trung Quốc thực hiện tuyên bố dạy cho Việt Nam một bài học, thì chúng tôi mới hiểu ra rằng hai cuộc tấn công Việt Nam trên hai mặt trận biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc là cùng một kịch bản. Ông viết tiếp, đánh trả quân Pol Pot lúc qua Campuchia truy kích Khmer Đỏ theo lời kêu gọi của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, chúng tôi mới thấy không biết Khmer Đỏ lấy đâu ra nhiều vũ khí hạng nặng đến thế. Xe tăng của chúng đông, pháo binh của chúng đông, phòng không của chúng đông, đạn dược của chúng nhiều. Chúng có cả hàng ngàn xe quân sự Khmer Đỏ lấy đâu ra. Đánh xong mới thấy, pháo của Trung Quốc, xe tăng T-59 của Trung Quốc, pháo cao xạ 2 nòng của Trung Quốc và xe Hồng Hà của Trung Quốc tràn ngập. Lúc ấy chúng tôi mới càng thấy rằng lãnh đạo Trung Quốc khi đó đã mượn tay Pol Pot để thực hiện một âm mưu khác với Việt Nam trên hướng biên giới Tây Nam. Đến ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đã cất quân tiến đánh toàn tuyến biên giới Bắc Việt Nam. Thời điểm đó có 4 quân đoàn chủ lực của Quân đội Nhân dân Việt Nam, thì 3 quân đoàn đang phải đối phó với tập đoàn diệt chủng Pol Pot Yen Sari. Miền Bắc chỉ còn quân đoàn 1, chủ yếu là các đơn vị dự bị làm nhiệm vụ phòng thủ, nhưng là để đề phòng với Mỹ chứ không phải với Trung Quốc.
Cần gác lại quá khứ nhưng không lãng quên quá khứ cũng là điều mà tướng Nguyễn Quốc Thước nêu ra. Ông viết, không thể có hòa bình hữu nghị lâu dài, tin cậy lẫn nhau một khi Trung Quốc vẫn đánh cháo bản chất cuộc chiến tranh tấn công toàn diện biên giới Việt Nam thành cái gọi là phản kích tự vệ như cách họ tuyên truyền cho người dân nước này. Quyết định tiến hành hai cuộc chiến chống Việt Nam trên hai hướng biên giới là của một nhóm lãnh đạo cực đoan trong Đảng Cộng sản Trung Quốc thời điểm bấy giờ, chứ không phải mong muốn hay ý chí của nhân dân Trung Quốc. Tướng Thước nhận định, kỷ niệm 40 năm sự kiện này, chúng tôi cho rằng cả Trung Quốc và Việt Nam đều nên nghiêm túc rút ra bài học. Tổn thất về con người và vật chất cả hai bên đều có, nhưng cuộc chiến tranh phi nghĩa này tổn hại đến chính uy tín và hình ảnh của Trung Quốc trên thế giới. Trung Quốc nên nhìn thẳng vào vấn đề này để tránh lặp lại vết xe đổ mà một nhóm lãnh đạo của họ từng gây ra. Ai gây ra chiến tranh, kẻ đó phải biết rút kinh nghiệm, bởi trạng chết, Chúa cũng băng hà. Chúng tôi cần nhấn mạnh rằng bảo vệ hòa bình, hợp tác và hữu nghị là mong muốn nguyện vọng chung của nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc, rút bài học để tránh chiến tranh không có nghĩa là cầu hòa.
Nhìn lại lịch sử, có ngày sẽ lấy lại Hoàng Sa và cả một phần đảo Trường Sa mà Trung Quốc đang giữ là điều mà Tướng Thước nói tới trong một bài viết khác cũng cho Giáo dục Việt Nam. Ông viết những tranh chấp do lịch sử để lại. Ví dụ Trung Quốc thôn tính nốt quần đảo Hoàng Sa năm 1974 và gây ra cuộc thảm sát Gạc Ma năm 1988 để thôn tính một phần quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền hợp pháp của Việt Nam sẽ từng bước phải tìm cách giải quyết bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Cục diện Biển Đông ngày nay liên quan mật thiết và là diễn biến tiếp theo của chiến tranh lạnh, là địa bàn cạnh tranh chiến lược chuyển từ mâu thuẫn ý thức hệ Hoa Kỳ-Liên Xô sang tranh giành vị thế siêu cường số 1 giữa Mỹ và Trung Quốc. Nếu như năm 1974 Trung Quốc đánh chiếm nốt nửa phía tây quần đảo Hoàng Sa vì cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thống nhất Tổ quốc đang bước vào giai đoạn nước rút, thì cuộc thảm sát thôn tính Gạc Ma và năm cấu trúc địa lý ở Trường Sa tháng 3 năm 1988 diễn ra trong bối cảnh Việt Nam bị bao vây cấm vận, chiến tranh tàn phá, kinh tế kiệt quệ. Ngay cả Hoa Kỳ là đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa cũng nhắm mắt làm ngơ cho Trung Quốc chiếm Hoàng Sa. Liên Xô là đồng minh của chúng ta, có lực lượng quân sự đóng tại Cam Ranh thời điểm năm 1988, cũng không thể giúp gì trong sự kiện Trung Quốc chiếm Gạc Ma, vì bản thân họ phải tính đến lợi ích của nước mình trước. Ông Thứ còn viết, trong lịch sử quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, cha ông đã từng đàm phán thành công khiến triều đình nhà Tống ở Trung Quốc trả lại phần đất đai họ chiếm của Đại Việt thời Hoàng đế Lý Nhân Tông. Cha ông ta đòi được phần lãnh thổ đã mất nhờ tài ban giao khéo léo của những người được triều đình phó thác trọng trách. Nhưng nền tảng cho thấy thắng lợi ấy phải là thế lực của một đất nước hòa bình, thịnh trị, chứ không phải là một quốc gia nhược tiểu. Biết rằng Hoàng Sa, một phần Trường Sa là món thịt của Tổ quốc Việt Nam đang nằm trong tay Trung Quốc và một số nước khác, còn cháu đời đời không quên nghĩa vụ phải lấy lại, nhưng không phải là lúc này, càng không phải bằng vũ lực.
Những tội ác chiến tranh của quân đội Trung Quốc cũng được nêu lại trong đợt kỷ niệm 40 năm này. Trang tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam nói, không ai quên được tội ác thảm sát, giết chết 43 phụ nữ và trẻ em tại Tổng Chúp, thuộc tỉnh Cao Bằng. Video được đăng tải nói về cuộc thảm sát man dợ, trong đó lính Trung Quốc dùng cọc tre, búa, bổ củi đập chết 43 phụ nữ và trẻ em. Ông Nông Thanh Quế, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Cao Bằng được dẫn lời nói, tại sao lại toàn nữ và trẻ em? Vì đấy là nhà trẻ của công ty giống thức ăn gia súc của tỉnh Cao Bằng. Công ty ấy là trẻ con chạy chậm quá và cái ý đồ sơ tán của mình có, nhưng chắc là bên công ty chưa chuẩn bị kịp. Phương tiện không có, nên đi bộ thôi, nên xảy ra chuyện trên đường đi bị quân Trung Quốc vây, dồn vào khu tập thể. Nhiều bà mẹ còn chưa đến đón con kịp. Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng dẫn lời bà Nông Thị Kim Trung, người nhà của một trong các nạn nhân nói, lên nhận xác, mẹ tôi có mái tóc dài, mới nhận dạng được, còn một đứa em gái, 8 tháng tuổi, vẫn địu trên lưng, bị nó đập vào đầu, đầu bị lõm một vệt trên đỉnh đầu. Những sự kiện được nhắc lại trong đợt kỷ niệm 40 năm cuộc chiến Việt-Trung cũng lại làm một số người nhắc lại diễn biến Mậu Thân năm 1968 khi lực lượng Cộng sản Bắc Việt tiến hành chiến tranh vào dịp Tết và cũng bị cáo buộc gây ra những cuộc thảm sát người dân của chính mình. Mặc dù báo chí Việt Nam được cởi trói trong dịp kỷ niệm hiện nay, người ta chỉ có thể hy vọng sự thật lịch sử sẽ được thực sự tôn trọng khi không còn hệ thống đèn xanh đèn đỏ trong lĩnh vực xuất bản ở Việt Nam. Hơn nữa, sự cởi trói cũng không phải là toàn diện và các hoạt động tưởng niệm của người dân trong dịp này đều bị ngăn chặn một cách thô thiển. Người ta đã cho cầu đi lư hương ở tượng đài Trần Hưng Đạo thuộc thành phố Hồ Chí Minh để người dân không thể thắp hương tưởng nhớ hàng vạn người thiệt mạng. Cách hành xử này cho thấy tư duy của nhiều lãnh đạo Việt Nam còn ở tầm của thế kỷ thứ 19 chứ không phải thế kỷ thứ 21.
Blog của nhà báo Nguyễn Hùng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ thông dụng tại Hoa Kỳ, Popular American Idioms, bài số 2 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Wade Irwin phụ trách. Hằng Tâm và Wade Irwin xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học Popular American Idioms hôm nay, xin mời quý vị nghe cuộc đối thoại giữa hai sinh viên là anh Mike và cô Mai Lan.
It's 7:50 in the morning. Mylon and Mike are waiting for a photography class to begin. They registered to take photography, but neither one got their original choice of class. The words that we are going to learn today are bummed and chill.
Bây giờ là 7:50 sáng. Anh Mike và cô Mylon đang chờ vào lớp học nhiếp ảnh. Họ đã ghi tên học nhiếp ảnh nhưng không chọn được giờ mà họ thích. Hai từ mà chúng ta học hôm nay là bummed và chill.
Hey, Mylon, what are you doing here? Are you taking this class too?
Anh Mike nói, này Mylon, bạn đang làm gì đấy? Bạn có học lớp này à? Phải, nhưng đáng tiếc là tôi không chọn được giờ tôi thích nhất.
Me neither. I'm really bummed that I have to get up so early. I'm also bummed out that Miss Johnson is teaching this class. I heard she's really tough.
Mike nói, tôi cũng vậy. Tôi thực là bực mình vì phải dậy sớm thế. Tôi cũng ngán là bà Johnson dạy lớp này. Nghe nói bà ta khó lắm. Bummed nghĩa là gì? Không phải bum là một người vô gia cư hay sao?
Yes, that is true. But here I used bummed and bummed out. Bummed. B-U-M-M-E-D. Out. out. They both mean unhappy or upset.
Đúng, cái đó đúng. Nhưng đây tôi dùng bummed and bummed out. Cả hai có nghĩa là không vui, bực mình. Ồ, vậy thì anh bực mình vì phải dậy sớm và bà Johnson là thầy giáo, phải không? Nếu vậy, khi anh mời các cô đi chơi mà bị từ chối thì anh cũng bị bummed out.
Ha ha, very funny. But you're right. If I got turned down for a date, I'd be bummed. I'm also bummed out that summer vacation is over.
Anh Mike nói, ha ha, thực là buồn cười. Nhưng bạn đúng, khi tôi bị bạn gái từ chối đi chơi thì tôi không vui. Tôi cũng không vui vì nghỉ hè hết rồi. Đây là một từ hay. Tôi hy vọng là khi học xong lớp này, tôi không bị bummed out vì điểm xấu.
Me too. But remember how hard Miss Johnson is. Hey, let's go to the student center and relax after class.
Wade nói, tôi cũng vậy. Nhưng hãy nhớ là bà Johnson khó lắm đấy nhé. Thôi, ta đến trung tâm sinh viên và nghỉ ngơi khi hết lớp.
I'm glad class is over. I'm ready to chill for the rest of the morning. I haven't had a chance to chill out these last few days while getting ready for school.
Wade nói, tôi mừng lớp xong rồi. Tôi sẵn sàng nghỉ xả hơi thời gian còn lại sáng hôm nay. Tôi chưa có dịp nghỉ ngơi mấy ngày qua khi phải sửa soạn đi học. Cái gì vậy? Tôi biết là anh vui khi học xong lớp này rồi. Nhưng tại sao anh bị lạnh? Ở trong này ấm mà. Và tại sao anh muốn chilled out trước khi trường học khai giảng?
No, no, no. Chill or chill out here means to relax. Chill. C-H-I-L-L. Out. O-U-T.
Wade nói, không, không, không. Chill hay chilled out ở đây có nghĩa là nghỉ ngơi. Tôi không hoàn toàn hiểu được từ này. Liệu người ta có thể đi xem một trận đấu bóng rổ để chill out hay không?
Not usually. You usually go someplace calm and peaceful where you can relax. I like to chill out at the cafe with a book sometimes. And I know that you like to chill at the museum.
Wade nói, thường thì không. Ta thường tới nơi tĩnh mịch, yên lành. Ở đó ta mới nghỉ ngơi được. Đôi khi tôi thích nghỉ xả hơi ở một quán cà phê với một quyển sách. Và tôi biết bạn thích xả hơi ở viện bảo tàng. Thế đi tới một quán rượu thì sao? Người ta có thể chill out ở đó không?
Sure, but we usually say that only if the bar is quiet and not too crowded.
Wade nói, được, nếu quán rượu yên tĩnh và không đông người. Từ đó hay lắm. Tôi nghĩ tôi sẽ tới nhà bạn tôi để chill out tối nay.
Sounds great. Uh-oh, look at the time. I need to meet my friend at the bookstore to buy books with him. I'm bummed to have to leave you.
Wade nói, nghe được lắm. Ô, nhìn thời giờ kìa. Tôi phải đi gặp một người bạn ở tiệm sách và cùng mua sách. Tôi giàu dĩ quá vì phải xa bạn. Anh đang chế nhạo tôi phải không? Dĩ nhiên là anh bị bummed out khi từ dỡ tôi. Đừng lo, kỳ tới ta có thể đi tới một chỗ nào đó để chill out.
Cool. Have fun chilling at your friend's tonight. See you later.
Wade nói, hey, bạn xả hơi vui vẻ với người bạn nhé. Hẹn gặp lại. Chào anh. Chúng ta vừa học hai từ mới. Một là bummed, nghĩa là bực mình. Và hai là chill out, nghĩa là thư giãn, nghỉ ngơi. Hằng Tâm và Wade xin kính chào quý vị thính giả và xin gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.